Bạn đang nghe Radio Plus câu chuyện Tôi như ánh dương rực rỡ của tác giả Cố Mạn. Chương 2: Những chuyện phải nhớ. Bộ là cái đầu đầu heo. Người lên tiếng chính là lão đại. Xem ra người có ý nghĩ này không phải chỉ có một mình tôi. Tư Tịnh cười thấp, quay về trọng tâm câu chuyện. Ngày 1 tháng 5 tới ở Thượng Hải có hội tuyển dụng Dung Dung, bộ có đi không? Sao lại hỏi thế? Tất nhiên là sẽ đi. Dung Dung nhàn nhạt buông đũa. Thượng Hải có nhiều không gian phát triển, lại lớn. Trước đây mình gửi hồ sơ về đó mà. Tư Tịnh chớp mắt. Bọn mình chưa nói gì tới bộ mà, làm gì mà phải thanh minh vậy chứ? Tôi cuối cùng cũng nhét khối thịt giò đã chịu đủ loại tra tấn kia vào miệng. Đột nhiên nghĩ bữa cơm này không vui lại còn kéo dài lê thê. Hay là do trước đó tôi ăn quá no? Con mắt không tù trừ được, nhìn về phía Trang Tự. Anh đang nghiêng đầu nghe bạn trai Trắc Huy của Tư Tịnh nói gì đó. Có vẻ như không chú ý đám con gái bên này nói chuyện gì. Hơn một giờ đồng hồ, mọi người cơm no rượu say từ trong phòng đi ra. Trang Tự ra quầy trước thanh toán tiền. Tôi cố tình lần đi cuối cùng cách mọi người rất xa vì tôi bắt đầu bị nức cụt. Đi ra phía ngoài nhất định phải đi ngang qua Trang Tự. Thanh toán ở quầy, tôi che miệng đang muốn đi qua thật nhanh, không ngờ. Cổ họng lúc đó lại vô cùng không hợp tác, liên tiếp phát ra hai tiếng nấc rất to. Tôi đứng hình, nhìn bóng người cao ngất của Trang Tự. Anh không nghe thấy, không nghe thấy. Nghìn vạn lần đừng quay đầu lại anh à. Đáng tiếc, ông trời không giúp đỡ. Trang Tự đang thanh toán thì quay đầu lại, thấy tôi tỏ vẻ sưng sửng quay mặt đi. Tôi vội vàng bước ra ngoài, mất mặt chết mất. Ra ngoài rồi còn bị lão đại Tiểu Phương không nể tình gì cười nhạo một trận. Càng thêm rầu rĩ, Tư Tịnh bọn họ đang xem bản tiết sẽ đi đâu. Trang Tự đi đến, anh luôn trầm mặc, nhưng lần này lại lên tiếng đề nghị đi hát karaoke. À, Trang Tự hôm nay sao rộng rãi thế? Bây giờ mà đi hát là đắt lắm đấy. Đúng vậy, không phải nói là đi uống nước, ngồi đánh bài hoặc đi dạo chợ đêm sao? Không có gì, chỉ nhất thời thấy hứng lên thôi. Trang Tự nói rồi đột nhiên liếc mắt qua tôi, đôi mắt như hố nước sâu thẳm, khóe miệng mang theo ý nghĩa, cười như vô tình. Tôi ngây người ngẩn ngơ, tất cả mọi người đều tán thành hăng hái ủng hộ. Chỉ có Tiểu Phượng phản đối, không được đâu. Giờ hầu ăn nào đến nước cụt, làm sao mà hát được? Đúng vậy, bây giờ tôi bộ dạng như thế nào, chẳng lẽ vừa hát vừa nức lên một tiếng sao? Nghĩ đến đã thấy buồn cười. Trang Tự, anh biết rõ điều này như vậy là cố tình sao? Việc này khiến tôi bối rối, mặt có cảm giác như bị thiêu cháy. Có điều gì, có khi anh không thể nghĩ như thế. Tôi không cần phải nhạy cảm đến như vậy, anh cũng chẳng cần phải như thế mà. Nhưng mà vừa rồi ánh mắt thế là có ý gì? Nghe Tiểu Phượng nói như thế, mọi người có vẻ mất hứng. Lão đại ngắt một cái rồi nói, bồ là cái đồ rắc rối nhất, không được, phải đánh. Ai? Mình không đi đâu, mọi người cứ đi chơi đi. Tôi nói, bồ quay về một mình làm gì? Tư Tịnh nói, mình đang muốn tìm lý do, điện thoại di động bỗng nhiên reng lên. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại cách xa ra, vài bước mới nghe máy. Là điện thoại của cậu, Hy Quang. Mẹ con nói về Nam Kinh rồi, sao không đến, điện báo cho cậu biết. Con cũng vừa đến, vừa rồi gặp các bạn học ạ. Thế thì khi nào gặp xong, buổi tối đến nhà cậu, cậu đã chuẩn bị đồ cho con rồi đấy. À, vâng, con chuẩn bị đi ngay đây ạ. Nói với thêm vài câu nữa, tôi cất điện thoại quay đầu lại nhìn. Cách chỗ tôi không xa, mọi người đang nói gì đó rồi cười rộ lên. Bầu không khí tự nhiên vui vẻ, lại nghĩ đến không khí lúc này. Thấy hay là không đi thì hơn, hoặc có lẽ nửa năm trước tôi không nên đến ở ký túc xá. Mình không đi nữa đâu, tôi lên tiếng. Giờ thì mình đến nhà người quen rồi. Tôi liếc về phía Trang Tự nghĩ thầm, nói thế có khi làm anh cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng thấy anh vẫn như lúc đầu, không có thêm biểu hiện gì dư thừa, nụ cười trên khóe miệng lúc này đã sớm tắt. Muộn một chút cũng không sao, Tư Tịnh giữ tôi lại. Thôi vậy, mình ngồi xe mệt chết, cũng chẳng còn hơi sức nữa. Tôi về vẫy tay, đi trước nhé, tạm biệt. Sau khi tiễn bọn họ một lúc, tôi chậm rãi bước về phía trạm xe buýt. Một chiếc đến, nhưng không phải là tuyến 12X tôi đang chờ. Xe công cộng ở Nam Kinh có lúc rất thích tụ tập một chỗ, có lúc thật lâu không có lấy một xe. Lại có lúc nhiều xe đến cùng lúc. Đang chờ xe thì điện thoại vang lên lần thứ hai. Lần này là em họ gọi đến. Chị họ, chị chưa lên xe đúng không? Chưa. Vậy chị mang PSV của em theo nhé, chị để quên mấy lần rồi đấy. PSP là một máy chơi game hãng PlayStation. À, đúng rồi, PSP. Em họ cho tôi mượn từ rất lâu rồi. Mỗi lần đến, đều mang trả nó rồi lại quên. Có điều nó đang để ở ký túc xá mà chẳng lẽ quay lại. Về đó một chuyến nữa sao? Lần sau chị mang cho em nhé. Tôi kỳ kèo với nó, không được. Em nói rất quyết đoán, bởi vì chị có bệnh hay quên của người già. Lần sau rồi lại có lần sau nữa. Em không tin chị nữa đâu. Bệnh hay quên của người già. Tôi mới chừng này tuổi, kiểu gì cũng chỉ là bệnh đảnh đoảng của thiếu nữ mới đúng chứ nhỉ. Thật là một thằng nhóc chưa được huấn luyện. Bất đắc dĩ phải quay về ký túc xá, vừa vặn về ký túc xá của tôi đến. Chỉ là phải leo tận 4 tầng lầu. Giường của tôi ở bên ngay cạnh cửa sổ, cùng với giống các giường khác treo rèm, tạo nên không gian riêng tư cho mỗi người. Vốn là tôi không treo đâu, nhưng ai rồi cũng treo. Tôi không treo lại thành người kỳ quái nhất. Treo lên giường còn đang tìm vật PSP, cửa phòng lại bị mở ra. Tôi nghe được giọng của Tư Tịnh. Bản tính gần nửa ngày cuối cùng vẫn đi dạo phố sao? KTV, thế mà còn phòng trống. Ngày hôm sau, cũng không phải là cuối tuần, sao mà lắm người thế? Chả trách, trang tự là bình tĩnh như thế. Giọng này là của Tiểu Phượng. Lại thật, bọn họ sao lại về thế này? Nhanh đuổi giày đi, họ đang chờ chúng ta ở dưới. Chờ một chút, mình lên giường lấy cái áo khoác mỏng đã, tối lạnh lắm. Bổ lắm chuyện thật đấy. Xuyên qua khe hở ở màn che, tôi thấy Tư Tịnh và Dung Dung đang ngồi trên giường thay giày thể thao. Tiểu Phượng đang leo lên trên giường của cô ấy. Đang tính lên tiếng gặp bọn họ, đột nhiên nghe Tư Tịnh hỏi: Dung Dung, Bồ với Trang Tự tự nhiên hôm nay sao lại thế? Chả nói với nhau câu nào. Tin vô tình nhảy lên một cái, tôi ngậm miệng lại. Dung Dung cười khẽ: Bọn mình là quan hệ thế nào? Ai quy định bọn mình phải nói chuyện với nhau? Mấy Bồ là quan hệ thế nào? Là đôi kim đồng ngọc nữ, được cả khoa kinh doanh đại học A công nhận. Dung Dung, mình thật không hiểu mấy Bồ đang làm gì. Rõ ràng cả hai đều thích đối phương, thế mà hết lần này tới lần khác, nhất định không chịu mở lời. Nếu mà mấy Bồ rõ ràng một chút từ sớm thì lúc trước giờ hầu cũng sẽ không... Tiểu Phượng không nói nữa, khẽ hừ một tiếng. Giọng Tư Tình ôn hòa đi rất nhiều. Mấy Bồ rốt cuộc là muốn thế nào? Cứ căng thẳng mãi như vậy sao? Đều sắp tốt nghiệp cả rồi. Dung Dung, cả hai đều quá kiêu ngạo. Có nhiều lúc lùi một bước không có nghĩa là thất bại. Một lúc sau, giọng của Dung Dung có phần từ diễu vang lên. Diệp Dung của hôm nay vẫn chính là Diệp Dung của lúc đầu. Mọi người đừng cho rằng trang tự của hôm nay vẫn là trang tự của ngày đó sao? Tiểu Phượng cảm thấy mơ hồ, ý của Bồ là sao? Chẳng lẽ trang tự lại vị tiền lương 8.000 mà không cho Bồ vào mắt sao? Tư Tịnh sẽ phải hiểu ra hỏi: Dung Dung, Bồ có hối hận rồi đúng không? Dung Dung đứng dậy: Tiểu Phượng, Bồ lấy áo chưa? Đi thôi. Bọn họ đi rồi, tôi mất một lúc nữa mới tìm thấy PSP, sau đó rời khỏi ký túc xá. Không đi xe buýt nữa mà chậm chậm đi bộ về nhà cậu. Nhà cậu không xa lắm. Ngồi từ xe buýt Đại học A mất khoảng 15 phút là đến. Khu xung quanh Đại học A cũng không có tính sầm uất lắm, đi xe mất 15 phút là đến khu nhà cậu tổ tôi. Chính là khu già dành cho người giàu có. Từ năm nhất đến năm ba, tôi ở đây được 3 năm. Cậu mợ đều là người làm ăn bay tới bay lui khắp trong nước. Trong nhà tuy có vũ em chăm sóc em họ, nhưng dù sao họ vẫn rất lo lắng. Sợ em họ theo bạn xấu lúc đầu, vừa nghe tôi đếm theo Đại học A, liền cho tôi đến ở nhờ nhà cậu. Nên thế, chỉ trong khoảng một tháng tập huấn quân sự, tôi bắt đầu ở lại trường. Khi tan tập đi thẳng về nhà cậu, làm bảo mẫu kiêm máy giặt quần áo. Đến khi khai giảng năm tư tôi mới quay trở về ký túc xá. Nói lý do với cậu là để tìm việc và tiện đến thư viện viết luận văn. Em họ thầm cười, tôi là ý ở trong lời. Em ấy, môn ngữ văn từ trước đến nay chưa bao giờ đạt chuẩn. Thế mà lần đầu tiên dùng thành ngữ chuẩn xác đến như thế. Khi đó vào kỳ nghỉ hè năm thứ ba, tôi mới biết thầy dạy kèm của em họ tôi chính là Trang Tự. Còn biết anh cũng là sinh viên khoa kinh doanh Đại học A.